Phần 7. Nhìn con ruột, cha hối hận. Thừa dịp trở về Sài Gòn lãnh tiền hưu trí, ông Võ Như Bình có mua hộp đậu trắng với hộp đậu bắp, nên buổi sớm mai này, trong lúc thằng Lung xách nước giếng mà tưới cải, thì ông mặc áo cục quần đùi đi thẫn thơ trong rẫy, lựa chỗ đất trống đặng ươm đậu mới mua. Bác Vật Nghiệp đi trước, có Tư Cầu theo sau, bước trờ tới, thấy Như Bình, vì mới gặp hôm qua nên biết liền. Nghiệp xô cửa rào bước vào, khoát tay biểu Tư Cầu đứng ngoài. Như Bình đứng ngó Nghiệp trân trân, không hỏi không nói chi hết. Nghiệp đi thẳng tới trước mặt Như Bình, cúi đầu chào.
Bẩm quan lớn, con xin chào quan lớn.
Như Bình nhìn Nghiệp và hỏi.
Ai đây? Tôi không biết.
Bẩm con là Lê Thành Nghiệp.
Lê Thành Nghiệp. Nghiệp.
Bẩm con là chồng của Loan.
À, Nghiệp chồng Loan. Trơ trêu quá. Nghiệp Loan. Con tới đây làm gì?
Bẩm, con xin phép hầu chuyện với quan lớn một chút.
Như Bình chảy nước mắt, nghẹn cổ, đứng nhìn Nghiệp không nói được. Tình cảnh ấy làm cho Nghiệp rất cảm động. Nghiệp thấy hoàn cảnh thuận tiện, muốn thừa dịp mà làm cho tròn nhiệm vụ của mình đã hứa với vợ, nên quyết sớm tới liền, quyết khởi đầu nói chuyện. Bởi vậy Nghiệp nói tiếp.
Xin quan lớn vô nhà cho con bẩm việc riêng.
Như Bình ngẩn ngơ đáp.
Con nói chuyện riêng à, xin lỗi cậu. Cậu là chồng của Loan, nên chắc cậu vui lòng cho phép tôi kêu cậu là con chứ.
Nghiệp vội vã đáp.
Bẩm phải, con là con rể, quan lớn kêu bằng con là phải lắm, có chi đâu mà quan lớn ái ngại.
Như Bình nhếch mép cười, đứng chần ngần mà nghĩ cuộc đời thật là trớ trêu, không biết đâu mà liệu trước. Con ruột mình đã phụ phàng, bỏ rơi từ nhỏ, bây giờ nó tìm đến mà thăm mình, lại xưng là con. Cha ruột mà không được nhìn con, vì nhìn nhận thì nó biết rồi nó hết kính, đã khinh bỉ mà lại oán thù nữa. Tuy vậy mà dầu thế nào cũng phải uống cạn hết ly nước đắng cho tới hết. Ông nói nho nhỏ.
Vô đây con.
Rồi chậm rãi đi vô nhà, Nghiệp đi theo sau. Ông chỉ một cái ghế mời Nghiệp ngồi. Ông kéo ghế ngồi ngay trước mặt, mắt chăm bẩm ngó Nghiệp từ trên đầu xuống tới chân. Nghiệp muốn để cho ông khởi đầu mà nói chuyện, đặn dò tình ý ông, nên cứ lặng thinh không nói chi hết. Ông nhìn một hồi rồi thân mật hỏi.
Sao con biết cha? À, tôi vô phép xưng cha, xin đừng phiền.
Bẩm con đâu dám phiền.
Cảm ơn. Tôi cứ nhớ tôi là cha ghẻ của con Loan, nên tôi mới vô phép như vậy. Sao biết tôi ở đây mà tới?
Bẩm, hồi chiều hôm qua, vợ chồng con đứng chơi trước ra, giờ con thấy quan lớn, nó bước lại mà chào. Rồi nó nói nên con mới biết, vợ con lại có mượn anh thợ máy nôm theo coi, cho biết chỗ quan lớn ở. Nhờ vậy mà bữa nay con mới biết mà lại đây.
Nghe nói con qua Pháp mà, con thì đâu bằng bác Vật phải không?
Bẩm phải.
Giỏi lắm, tôi mừng cho con. À, nghe nói con làm chủ hãng xe hơi trong Sài Gòn nữa, phải không?
Bẩm, con giúp với ba con mà cai quản hãng xe hơi của ba con lập thổi nay.
Anh em con Loan ở với tôi quấy lắm, vô tình bội nghĩa, khắc bạc. Tuy vậy mà con cưới con Loan làm vợ thì phải lắm. Cuộc tình duyên này có lẽ là cái định mạng của ông trời.
Nói tới đây, Như Bình ngừng mà thở dài. Ông chúng chiếm cười, rồi ông lại chau mày cúi mặt, bộ ông tư lự lắm. Nghiệp nín khe, đợi ông nói cho hết ý, coi ông giận Loan chỗ nào, rồi sẽ lựa lời mà can gián. Như Bình nói tiếp.
Con Loan giàu lắm, nó có phần ăn bên nội bên ngoại để lại. Quê lợi mỗi năm trên 30.000 thùng lúa, mà nó còn đoạt hết ruộng của tôi nữa. Ruộng đó tới 400 mẫu, số lúa mướn không dưới 15.000 thùng. Gia tài đó phải chia hai với anh hai nó. Mà chia thế nào nó cũng có từ 500 đến 700 mẫu đất, mỗi năm quê lợi trên 20.000 thùng lúa. Con cưới được con Loan, con có phước lắm. Vợ chồng có hôn thú, cưới theo chế độ công cộng của luật hộ Việt Nam. Vợ chồng có tài sản bao nhiêu cũng nhập chung mà hưởng chung. Ấy vậy, con cũng có quyền hưởng tài sản của con Loan như tài sản của con.
Bẩm quan lớn, con cưới Loan là tại duyên nợ, chứ không phải tại con biết Loan giàu, con mong hưởng sự nghiệp của Loan mà cưới.
Phải rồi, phải rồi. Mong làm gì? Không thèm mong, rồi tự nhiên được. Còn mong quá, nhiều khi hỏng. Tôi có kinh nghiệm về sự đó, tôi đã trải qua đường đó rồi. Những người lập chí tấn thủ, họ nói hễ muốn thì phải được. Từ nhỏ tôi cũng lập chí như vậy. Thiệt, tôi được thành công, mà thành công rồi cũng như không, chung cuộc không được hưởng chi hết. Bây giờ tôi tin định mạng thiêng liêng, tôi không dám khoe trí ỷ tài nữa. À, con muốn nói chuyện riêng với tôi. Là chuyện chi?
Bẩm quan lớn, vợ con cày con đến đây, thay mặt mà yêu cầu quan lớn xá tội cho nó. Thật, vợ con muốn tự mình đến xin lỗi, nhưng vì chiều hôm qua nó thấy quan lớn còn giận nó quá, nên nó chưa dám đi.
Thật, hôm qua tôi thấy mặt con Loan thì tôi nổi giận dằn không được. Thôi, nếu nó biết lỗi, nó cậy con thay mặt xin lỗi cho nó thì đủ rồi, chẳng cần nó phải gặp tôi nữa. À, con cũng vậy, con thay mặt lại đây một lần này mà thôi. Sao nó có cậy nữa, con đừng đi. Cảnh đời dĩ vãng của tôi đã chôn rồi. Tôi còn lập thế mà chôn thêm sâu nữa. Tôi xin tất cả mọi người, đừng có mà bươi móc lên. Bươi móc lên tôi đau khổ chứ không có lợi ích chi.
Bẩm quan lớn, giờ con hối hận lắm. Con xin quan lớn hỷ xả, đừng có phiền nó nữa. Hồi hôm, nó bàn tính việc nhà với con. Nó nói, chừng về Sài Gòn, nó sẽ cắt nghĩa chỗ phải chỗ quấy lại cho anh Hoàng nghe, và buộc anh Hoàng phải liệu làm thế nào làm cho quan lớn sống trong an vui, sung sướng mãn đời, không nên để quan lớn ưu phiền hay vất vả.
Con về nói lại với con Loan rằng tôi rất hài lòng mà hay nó ăn năn hối hận, mà tôi cũng rất cảm tình nó muốn cho tôi hưởng chút hạnh phúc trong khoảng đời sống sót cuối cùng này. Con Loan biết hối hận, há tôi lại không biết sao? Tôi còn hối hận nhiều hơn con Loan nữa. Lại nó hối hận nó có thể nói cho người ta biết đằng nhẹ bớt nỗi lòng. Ngặt, tôi hối hận mà không than thở với ai được, đó mới thiệt là khổ.
Nghiệp đứng dậy, móc túi lấy 5 ghim giấy 100 để trên bàn, rồi chắp tay nói.
Bẩm quan lớn, trong lúc chờ đợi anh Hoàng liệu định, vợ con muốn cho quan lớn thấy liền sự thành tâm hối hận của nó, nên nó cậy con đem giùm cho quan lớn 5.000 đồng bạc đặng quan lớn xài đỡ. Con xin quan lớn vui lòng nhận số bạc nhỏ mọn này. Quan lớn nhận thì vợ con mới chắc ý quan lớn đã tha lỗi cho nó.
Như Bình ngó mấy viên giấy bạc, rồi ngó Nghiệp trân trân, bỗng ông bật cười lớn lên. Cười ngất rồi im lặng, bộ suy nghĩ lắm. Nghiệp trở lại ghế mà ngồi. Ông lắc đầu nói:
đã trơ trêu lắm rồi, mà còn trơ trêu thêm nữa làm chi? Ai bày cho con Loan đem tiền giúp tôi? À, chắc là con bày chứ không phải ai vô đây. Con bày đang đem tiền cho tôi phải không?
Bẩm không, đó là sự thành tâm của vợ con, tự nó muốn chứ không phải tự con bày. Thật con có giảng giải chỗ phải chỗ quấy cho vợ con nghe mà thôi, chứ con không có ép buộc hoặc bày mưu chút nào hết.
Tôi không thể thọ lãnh số tiền này, con đem về trao lại cho con Loan. Tôi rất cảm ơn con. Con nói giùm lại với con Loan, tôi cũng cảm ơn nó nhiều lắm. Tôi cũng xin con thay mặt cho tôi mà khuyên con Loan đừng tính giúp bạc tiền, đừng tính cấp ruộng đất cho tôi làm chi.
Quan lớn nói vậy, té ra quan lớn chưa hết giận vợ con với anh Hoàng.
Không, không, con không hiểu ý tôi. Tôi không còn giận Loan hay giận Hoàng nữa. Tôi không giận ai hết, tôi cũng không giận tôi. Tôi đây tức là thiên hạ. Nếu tôi giận tôi, té ra tôi giận cả thiên hạ hay sao? Sở dĩ tôi không nhận lãnh số tiền này, mà cũng không cho giúp ruộng đất gì nữa, là vì tôi không muốn các con cấp dưỡng tôi mà thôi. Lời tôi nói đây là lời thành thật, không phải nói lẫy hay có ẩn ý chê nhiều chê ít.
Như Bình giói lấy viên giấy xanh mà trao lại cho Nghiệp. Nghiệp năn nỉ, ông ngắt lời. Ông nhét bạc vào túi Nghiệp mà nói:
con nói lại với con Loan rằng tôi vay nhiều, nên bây giờ tôi phải trả. Nợ của tôi là nợ thiêng liêng, nợ u ẩn. Dầu không thấy chủ nợ, mà chủ nợ luôn luôn qua lại trước mặt kêu réo mà đòi. Những nợ ấy các con không làm sao mà trả thế được. Riêng một mình tôi trả được mà thôi. Phải trả, không phép chối từ hay trốn tránh. Vậy Loan cũng như Hoàng, hay là con là chồng của Loan, mấy đứa con đừng lo cho phần tôi, lo thất công lại vô ích.
Nói dứt lời, Như Bình đứng dậy, Nghiệp cũng đứng theo. Nghiệp thấy ông chán nản thì động lòng, muốn khuyên giải mà chưa kiếm được lời, thì ông vỗ vai Nghiệp mà nói:
thôi, con về đi. Về nói con Loan biết rằng tôi không còn giận nó hay giận thằng Hoàng nữa. Tôi chúc cho vợ chồng con Loan nối tóc trăm năm, vợ chồng hòa hiệp an vui, con cái đông đảo, gái hiền trai khôn, trai gái hiệp nhau mà giúp tông môn rực rỡ. Thôi, con về đi.
Ông xô Nghiệp, miệng cười mà nước mắt chảy hai hàng. Nghiệp cảm động không nói được, chỉ cúi đầu từ giả ông rồi bước ra cửa. Ông đứng ngó theo cho đến khi Nghiệp đi khuất rồi, ông lấy khăn lau nước mắt rồi lại ngồi chống tay trên bàn mà khóc nữa. Từ sớm mai, cô Loan cứ lục đục ở trong phòng mà chờ chồng. Nghiệp về mở cửa phòng mà bước vô, mặt buồn hiu. Cô Loan nghi việc giảng hòa không thành. Nghiệp móc túi lấy 5.000 đồng bạc mà bỏ trên bàn và lắc đầu nói với vợ:
ông không chịu lấy.
Chắc ông giận em lắm phải không anh?
Không, ông hết giận rồi. Nhưng ông không cho giúp bạc tiền hay cấp ruộng đất chi hết. Ông hối hận thái quá, hối hận việc ông đã làm. Mà ông cũng chán nản cực điểm, chán nản, không muốn vui sướng nữa.
Vậy bây giờ làm sao?
Thật qua không biết phải làm thế nào. Người chán nản đến nỗi không cần hưởng vinh hoa phú quý, quyết dùi thân trong bần hàn, trong lao khổ để trả nợ đời. Thế thì làm sao dùng tiền tài mà giúp đỡ cho được?
Nghiệp cởi áo ra, rồi thuật hết việc gặp gỡ Như Bình cho vợ nghe, không bỏ sót một lời nào. Chừng thuật xong, Nghiệp nói:
Nói chuyện với ông qua cảm động quá. Chừng ra về qua buồn vô cùng. Tuy đi giảng quà, qua không được thành công theo ý qua muốn, song qua làm ông hết thù oán em và anh Hoàng. Nhất là qua làm cho em không còn hối hận. Ấy vậy, qua đi đó không phải là vô ích.
Cô Loan nói:
Bữa nào anh dắt em vô thăm ông? Ông không muốn mà mình đi đại, không lẽ ông đuổi xô mà sợ? Nếu ông hết ghét em, có lẽ em năn nỉ ông sẽ siêu lòng.
Chiều bữa sau, Nghiệp dắt vợ vô xóm cải mà thăm Như Bình. Vô đó chỉ gặp một mình Tinh Lung ở nhà. Hỏi ông thì nó nói ông đi Ba Ngòi hồi sớm mơi. Hỏi chừng nào ông về thì nó nói không biết, vì ông không có nói ngày về. Sự gặp gỡ ông Như Bình có ảnh hưởng lạ lùng. Vợ chồng Nghiệp hết hân hoan, hết hăng hái đi chơi nữa. Vài bữa sau, vợ chồng sửa soạn đi về. Vô xóm cải từ giả ông Như Bình thì cũng không gặp được ông. Tên Lung nói ông đi Ba Ngòi chưa về. Vợ chồng Nghiệp không lẽ chờ hoài, nên lên xe mà đi. Tính bận về còn ghé Ba Ngòi, Cam Ranh, Phan Rang, Cà Ná, Phan Thiết. Phần 8. Nghiệp bươi móc chuyện xưa. Vợ chồng bác Vật Nghiệp đi du lịch về, dọn ở nhà mới đã được mấy bữa rồi. Theo ý Nghiệp muốn mà cha mẹ cũng thỏa thuận. Bởi vậy, anh Sơ Phơ Bính cũng đã về ở với Nghiệp trong một căn của dãy nhà bếp. Sáng mai Chủ nhật, cô Loan sửa soạn rồi kêu Sáu Bính đem xe ra đưa cô đi chợ, mua chút đỉnh đồ cần dùng trong nhà, nhất là mua vải đặng may màn treo mấy cửa sổ theo ý Nghiệp muốn. Cô Loan đi rồi, Nghiệp lại bàn viết ngồi đọc sách. Một lát, Nghiệp nghe có tiếng xe hơi vô sân, rồ xăng rồi tắt máy. Nghiệp ngó ra sân, thấy cha mẹ đưa xuống xe thì vội vã chạy ra mừng tiếp và mời vô nhà. Ông Cang đi từ trước ra sau, mặt mày rất vui vẻ. Cô Huyền không thấy cô Loan nên hỏi con:
Vợ con đi đâu?
Thưa má, vợ con đi chợ. Xe nó mới ra kế ba má vô đó. Con biểu nó đi chợ mua vải may màn treo cửa sổ.
Bất nhân dữ không? Vậy mà má tính ra hỏi coi có cần dùng thứ gì má đi mua cho chứ.
Mời má ngồi chơi. Một chút vợ con về. Nó nghi Chủ nhật ba má ra chơi, nên chắc nó không đi lâu đâu.
Cang ở phía sau trở vô nhà, nói với Nghiệp:
Nhà xe cũ nhỏ quá, lại vách bạch dáng hiểm nghèo lắm. Bà biểu phá bỏ cất lại cho rộng lớn hơn, xây vách tường hẳn hòi. Bây giờ xe ra vô dễ quá, khỏi lo gì nữa.
Nghiệp nói:
Dạ, nhà xe bây giờ tốt lắm. Chắc chủ nhà trước ổng sắm xe con cóc. nên ổng cất nhà xe nhỏ chứ gì.
Cang dây lại nói với vợ:
Má nó ở đây chơi nghe không? Tôi đi về gọi giáp có chuyện một chút. Má nó muốn chừng trở về tôi ghé rước, hay là ở chơi rồi chừng nào muốn về thì xe Nghiệp đưa về.
Nghiệp hớt mà đáp:
Con mời ba má ăn cơm trưa với con. Ba đi gò dắp rồi trở về đây ăn cơm.
Không có nói trước trong nhà thì ở làm sao được. Phải về trống mà ăn, để ông ngoại có ăn cơm một mình ông buồn.
Vậy thôi ba khỏi rước má, chừng nào má muốn về con đưa má về.
Càng đi rồi, cô Huyền lại sa lông mà ngồi. Nghiệp theo ngồi gần bên mẹ. Nghiệp hỏi mẹ:
Má coi, vợ chồng con sắp đặt trong nhà như vậy, có chỗ nào không vừa ý má chăng?
Sắm nhà riêng cho vợ chồng con ở, con muốn dọn cách nào thì tùy ý con, miễn là vợ chồng con vui thì thôi. Hôm nay con đi chơi về, kế rồi dọn nhà lăn xăng. Má không có thì giờ rảnh mà hỏi thăm việc con đi du lịch. Sao, vợ con đi chơi coi bộ nó vui hay không?
Ôi, vui lắm. Vợ con nó mồ côi cha từ nhỏ, anh Hoàng thì mắc lo ăn học, không có ai dắt nó đi chơi. Bởi vậy nó nhà quê đặc sệt, thấy vật gì nó cũng khoái hết thảy. Đi đường biên hòa ra Đà Lạt, thấy rừng thấy núi, nó nhìn với sắc mặt ngạc nhiên, coi tức cười lắm.
Con nhà ở ruộng, tự nhiên nó quê mùa chứ sao con. Thủng thẳng rồi con tập nó, rồi nó cũng lanh như họ chứ gì. Con đừng có cười vợ con quê mùa nghe. Nó còn chất phác, chứ không phải quê mùa đâu con. Nó như cục bột nhồi sẵn, để cho con nắn thứ bánh gì mà con nắn. Nếu bột mà đã thành bánh rồi, con làm sao mà sửa đổi được. Nó còn chất phác, để cho con tập ý tứ nó giống con, đặng vợ chồng hiệp ý đồng tình, ở đời với nhau mới đầm ấm mà con.
Con dòm thấy vợ con có một tâm hồn đa cảm, lại nói lời phải, nó biết nghe theo.
Vậy thì được lắm. Thủng thẳng rồi con dạy nó, chớ gặp đứa lanh lợi mà lanh theo cái thói kim thời, dạy đặt mà làm mặt khôn, không biết nghĩa nhân, không nghe lời phải, còn gặp thứ đó thì khổ cho con lắm nè.
Nhất là lên Đà Lạt, vợ con vui quá.
Hôm ở Đà Lạt về trước, cậu Hoàng có lên nhà thăm ba má. Cậu nói vợ chồng con vui lắm. Bà con nghe nói như vậy, bà con mừng dữ.
Tội nghiệp vợ con, nó vui mà nó cứ theo nhắc nhở con hoài. Nó nói mình đi chơi sung sướng, còn bỏ ba ở nhà một mình. Ba lo cả cái hãng, nên nó vui mà nó không an trong lòng.
Vợ con nó biết thương tưởng cha chồng như vậy thì tốt lắm. Ổng ở nhà một mình, ổng lo lắng hết thảy, nên coi bộ ổng cực thiệt. Nhưng mà từ nhỏ tới giờ, ổng cực đã quen rồi, nên không bao giờ ổng than. Cậu Hoàng về rồi, vợ chồng con xuống Nha Trang chơi vui hay không?
Ở Nha Trang, nhờ ngọn gió chướng mát mẻ, nên ở hứng gió biển thật là khỏe. Vợ con nhỏ lớn mới được thấy biển lần đầu, nó vui hết sức. Nhưng vợ chồng con ở vừa mới được một tuần, kế có một chuyện làm vợ con buồn, mà con cũng hết vui.
Chuyện gì vậy? Sao hôm nay con không nói cho má nghe?
Chuyện nhà của vợ con, chuyện đó không can hệ đến mình, nên con không nói. Để bữa nào anh Hoàng lên, vợ con nó tính với ảnh làm sao nó tính. Con đã cắt nghĩa chỗ phải chỗ quấy cho vợ con hiểu rồi. Bây giờ tới phần anh Hoàng, nhất định con không muốn can dự.
Mà chuyện nhà của nó là chuyện gì? Đâu con nói sơ lược cho má nghe chút coi.
Ở Nha Trang được một tuần, một buổi chiều, vợ chồng con lại ra xe lửa chơi. Vợ con nó gặp ông già ghẻ của nó, nó bước lại chào ông rất lễ phép. Nhưng dường như ổng không vui mà thấy mặt vợ con, nên ổng thốt vài lời mắc mỏ, rồi bỏ đi mà không thèm nói chuyện.
Nó có ông già ghẻ hay sao?
Dạ có, nhưng từ khi bà già mất rồi thì ổng đi đâu không biết, nên hôm đám cưới không có ổng. Chuyện ấy con có nghe anh Hoàng nói, mà con không để ý nên không hỏi cho kỹ.
Ông ở ngoài Nha Trang hay sao?
Hiện giờ ông ở Nha Trang, nhưng ông là người trong này. Ông ở Cần Thơ lâu lắm, ông làm việc tại đó trót 25 năm. Ban đầu ông đứng thông ngôn cho quan chánh chủ tỉnh, sau này ông thăng tới chức tri phủ rồi hưu trí.
Cô Huyền vừa nghe tới đó thì trong lòng lo ngại nhiều, nên ngồi chồm tới mà hỏi gấp.
Ông làm tri phủ rồi hưu trí, vậy mà con có hỏi vợ con là ông tên chi hay không?
Dạ có, ông già ghẻ của vợ con tên Võ Như Bình.
Quý trời, Võ Như Bình, thiệt vậy hay sao?
Má biết ổng hay sao?
Cô Huyền lơ lửng, ngồi lặng thinh một chút rồi mới đáp.
Không, má không biết. Má có nghe người ta nói tên ông ấy, nhưng má không biết ổng.
Ông Như Bình đàng hoàng lắm. Vợ con nói, hồi hưng thời, ổng cạo dân Cần Thơ sát gia. Ổng làm quá, dân chịu hết nổi, nên họ lên thưa kiện, làm ổng bị đổi, rồi ổng xin hưu trí. Hồi nào ổng làm hùm làm hổ con không thấy, mà bây giờ con thấy ổng ở trong chòi tranh, trồng rau trồng cải mà nuôi sống. Thật con động lòng quá má.
Con có tới nhà ổng hay sao?
Thưa có.
Chàng ơi, con tới nhà ổng chi vậy? Ổng đã không thuận với vợ con mà con còn tới nhà ổng làm gì?
Tại có chuyện như vậy, để con thuật hết cho má nghe. Buổi chiều gặp ông đó, rồi tối vợ con nó mới thuật hết việc nhà cho con hiểu. Nó nói bà già vợ con sanh nó rồi, thì ông già vợ con mất. Bên nội bên ngoại của nó đều giàu có lớn, có ruộng đất nhiều. Lúc ấy ông Võ Như Bình làm thông ngôn, mới đi nói mà cưới bà già vợ con. Mặc dù bà đã có hai mặt con là hoàng với vợ con, cưới mà không có làm hôn thú. Vì bà già vợ con sợ cãi giá chánh thức, thì hết được hưởng quê lợi ruộng đất của ông già vợ con. Vợ chồng không giấy tờ này ăn ở với nhau trót 25 năm, không có con. Xong có mua thêm 400 mẫu ruộng để bà già vợ con đứng bộ. Vì ông Bình làm quan không được phép sắm ruộng đất chỗ ông cai trị. Năm ngoái bà già vợ con mất, ông Bình biểu anh Hoàng với vợ con làm tờ sang 400 mẫu ruộng đó mà trả cho ổng. Anh Hoàng kháng cự không chịu sang bộ, viện lẽ rằng số quê lệ ruộng đất bên nội bên ngoại mỗi năm cộng chung tới 30.000 thùng lúa. Bà già vợ con lấy số quê lợi đó mà mua ruộng, có lý nào bây giờ lại giao cho ông Bình được. Ông giận, ông mắng anh Hoàng với vợ con là đồ ăn cướp, rồi bỏ đi mất cho tới bây giờ. Hôm gặp ông ngoài Nha Trang, vợ con nó cậy anh Tư Cầu nôm theo mà dò coi ổng ở đâu và làm việc gì. Anh Tư Cầu trở về nói ổng sống vất vả lắm, ở trong một chòi tranh trồng rau cải để bán lấy tiền mà độ nhật. Con nghe như vậy con khó chịu quá, con trách vợ con khắc bạc với cha ghẻ, ở như vậy tổn đức lắm.
Ôi, chuyện riêng của anh em nó, chuyện xảy ra trước khi con cưới vợ con, bây giờ con can thiệp làm chi?
Con xin lỗi má, không phải vậy đâu má. Ở đời mình phải công bình chánh trực. Con cắt nghĩa cho vợ con nghe rằng ông Bình làm việc lâu năm, ông bóc lột thiên hạ dữ lắm, tự nhiên ông phải có nhiều tiền. Bây giờ ông phải vất vả như vậy, chắc là tiền bạc của ông tôm góp mấy mươi năm nay. Ông đổ hết vô 400 mẫu ruộng đó, dầu bà già vợ con có ra tiền, bất quá tiếc cho ông mớ nhắm mà thôi. Vậy số ruộng đó là của ông Bình thật rồi.
Bạc tiền bóc lột người ta, trời xui khiến không được hưởng, vậy là phải rồi, có lạ gì đâu con.
Ngặt vợ con nó hưởng của phi nghĩa đó, nên con không muốn. Đã vậy mà hai anh em nó giàu có, còn bỏ bê ông già ghẻ vất vả như vậy, cũng tội nghiệp chứ. Con cắt nghĩa chỗ phải chỗ quấy cho vợ con nghe, nó hối hận nên cậy con thay mặt đem cho ông Bình 5.000 đồng bạc và hứa chừng về Cần Thơ nó sẽ nói với anh Hoàng mà cung cấp ruộng đất cho ổng hưởng, đặng ổng sung sướng trọn đời.
Nó muốn cho tiền cho bạc thì nó cứ đi, cho con gánh bàn đọc mướn làm chi.
Ông ghét vợ con lắm nên nó không dám đi. Lại con đi đặng con liệu tình thế mà giải hòa cho hai đàn, để vợ con trước khỏi kết quán thù bây giờ, sao khỏi ôm hận sắp tới.
Con khéo lò dữ không? Ai hối hận mặt ai? Vợ con có làm ác gì đâu mà phải hối hận.
Của người ta mà mình đoạt mà hưởng thì sao khỏi hối hận hả má? Huống chi của ấy là của phi nghĩa, nếu mình lãnh mà ăn thì mình hổ với lương tâm biết chừng nào.
Vậy con chịu đi, rồi con có giáp mặt với với ông già ghẻ của vợ con hay không?
Thưa, gặp ông mặc quần xà lỏn đương làm trong rẫy cải, ông không biết con. Con xưng tên xưng họ và xưng là chồng của Loan. Ông có vẻ ngạc nhiên lắm, đứng nhìn con trân trân à, rồi coi bộ ông ngẩn ngơ lơ lửng. Con xin ông vô nhà đặng con nói chuyện riêng. Ông dắt con vô chòi tranh của ông, rồi ông nói chuyện mênh mông trên trời dưới đất, dường như người lãng trí. Ông kêu con bằng con, rồi xin lỗi con. Con cứ để cho ông nói, đặng dò tình ý coi đối với vợ con ông thương ghét thể nào, rồi mới giải hòa được. Ông cười rồi ông khóc, ông ăn năn ông chán nản. Ông nói ông không trách, không phiền ai hết, vì ông có tội nhiều nên trời đất phạt ông, vậy phải để cho ông đền tội. Con đưa cho ông 5.000 đồng bạc của vợ con gửi giúp ông. Con nói vợ con hứa chừng nào về sẽ tính với anh Hoàng cấp ruộng đất cho ông. Ông khóc, ông không chịu lấy bạc mà cũng nhất định không lãnh ruộng đất chi hết. Ông khuyên con với vợ con từ nay về sau đừng có tới nhà ông nữa. Con thấy rõ ông hết giận vợ con, song không hiểu tại sao ông không muốn giáp mặt vợ chồng con nữa. Bữa sau con dắt vợ con vô đó thì không có ông ở nhà. Trước khi ra về, vợ chồng con còn trở vô đặng từ giả thì ông cũng đi khỏi chưa về. Chuyện rắc rối như vậy nên mấy ngày sau vợ chồng con hết vui.
Cô Huyền nghe nhất câu chuyện thì cô thở dài, sắc mặt cô vẻ buồn lo. Cô mím miệng châu mày, ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói:
Ông già ghẻ của vợ con không muốn cho vợ con giúp tiền cấp ruộng gì hết thì thôi, vợ con chẳng cần phải lo cho ổng nữa. Còn ổng xin vợ chồng con đừng có viếng thăm ổng, thì vợ chồng con cũng chẳng nên tới lui làm gì. Cha ghẻ là người dân, lại mẹ mình đã mất rồi thì còn tình nghĩa gì nữa mà quyến luyến hả con?
Nghiệp nói:
Tại má không biết ông nên nói vậy, chớ con thấy bề ăn ở của ông rõ ràng. Con có nói chuyện với ông dài dài, con cảm động quá nên con khó quên ông được.
Cô Huyền đứng dậy bỏ ra cửa, ý không muốn nghe chuyện Như Bình nữa. Cô trông cô Loan về mau, đặng biểu xe đưa cô vô Chí Hòa. Cô đứng ngó ngoài đường một hồi, rồi cô trở vô phòng ăn. Nghiệp đi theo nói chuyện thì cô ừ hử rồi bỏ đi xuống nhà bếp, dường như cố ý muốn tránh xa con. Xe cô Loan về, cô Huyền trở lên nhà trên, biểu Sao Bính để xe ngoài sân, đặng lát nữa đưa cô về Chí Hòa. Cô nói chuyện với dâu con vừa đủ lễ viếng thăm, rồi từ giả mà về, nói về đặng lo cơm nước cho cha. Mà kỳ thiệt là cái giận với cái lo cứ trạo trực trong lòng cô hoài, cô không thể nói chuyện bình tĩnh được.